Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Này bạn, này anh, này chị, này em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến đấu Thái Bình Thanh Hoa, gọi người vùng lên bẻ xích bẻ gông, gọi mẹ Kim Nổ, gọi cha Xuân Lộc,
có chúng con 3 triệu bầu máu nóng
góp đến muôn năm một tấm lòng,
góp đến muôn năm, góp đến muôn năm.
Hỡi người lính chiến không quân trang, tôi khóc nghe anh dòng lệ vui mừng.
Khi đã trùng trùng bàn tay chung hướng, quyết xây thành nhịp cầu lý tưởng, pha cường quyền giải phóng quê hương mến yêu.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quý kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Trong chương trình Lật Lại Trang Sử, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quân dân kháng chính, lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và cũng nhiều lần trên làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM, chúng tôi cũng có mời chú Nguyễn Sĩ Đẩu, một người cũng đã từng vào ngày 20 tháng 7, tức là trước đó một năm, năm 1953, di cư từ ngoài Bắc vào Sài Gòn. Và cái ngày mà để chúng ta cũng tưởng nhớ đó là ngày 20 tháng 7 năm 1954, là ngày chia đôi đất nước. Và trên đường dây thì có chú Nguyễn Sĩ Đẩu. Một lần nữa, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến chú.
Chào cô Nhã Quyên. Kính chào quý vị nghe đài. Tôi Nguyễn Sĩ Đẩu.
Dạ vâng, chúng ta cùng câu chuyện của chú di cư từ ngoài Bắc và những cái ngày đầu tiên, rồi chú đi học ở Sài Gòn, học từ tiểu học lên và vào đại học thì chú đã lên Đà Lạt để học bên trường chính trị kinh doanh hả thưa chú?
Yeah. Chính trị kinh doanh.
Chính trị kinh doanh. Thì chú cũng có kể sơ là lý do tại sao chú theo học cái ngành này, và cái đặc biệt là cái thời tiết ở Đà Lạt như thế nào thưa chú?
Thời tiết Đà Lạt rất là gọi là đẹp.
Dạ.
Rất là dịu. Ban ngày á, thì cũng mát, rất mát, mà ban đêm thì lạnh. Thì đại khái là nó là vùng cao nguyên, rồi có sương mù, trời trong xanh, và nhất là đồi núi chập trùng, rồi có hồ, rồi ngàn thông cao vút, rồi hoa, nhất là hoa. Hoa, Nhã Quyên thấy là hoa ở khắp mọi nơi. Chú có đến những cái thung lũng mà hoa hồng á, trồng hoa hồng á, cái cọng của cây hoa hồng á, nó bằng bằng chiếc đũa, bằng cái, nó mập bằng chiếc đũa, mà cái búp hoa rất là lớn khi mà nó nở ra đó. Có chỗ nhà bạn của chú Đậu đó, trồng hoa hồng, mà cái hoa hồng nó nở bằng cái chén là Nhã Quyên biết nó đẹp, nó lớn cỡ nào. Nó nở ra bằng cái chén. Hồi đó đó, mà cái đó xứ sở gọi là xứ sở ngàn hoa. Nó có những hoa là Hortensia, chứ không biết gì là gì. Và đồng thời hoa cẩm chướng, hoa gọi là huệ, rồi hoa, nhất là hoa hồng, hồng đủ màu sắc hết. Rồi nghĩa là hoa gọi là kêu bằng, nhất là hoa đào. Hoa đào, những cái dàn, những cái hàng cây hoa đào, khi mà tới hết mùa thu rồi, tới mùa xuân đó, nó nở đẹp tuyệt vời.
Ở Đà Lạt thì thời tiết thì Nhã Quyên biết là lạnh, nhưng mà vào mùa hè thì sao, chú có quá nóng hay không?
Mùa hè cũng không nóng. Cái thời chú ở đó, thời chú ở đó thông là nhiều lắm, nghĩa là cái cây cối đó, nghĩa là coi như rất là hoang sơ. Nó chỉ vỏn vẹn có ở ngoài phố, mà cái phố đó thì không có nhiều. Còn ngoài cái phố chính đó, là khu Hòa Bình đó, rồi chợ Hòa Bình, rồi có những tiệm ăn, có những gọi là khách sạn. Có khu Hòa Bình á, thì có đường Duy, xuống dưới khu Hòa Bình một chút á, đường Duy Tân, rồi đường Giặc Xe, rồi đường Phan Đình Phùng, thì cái khu đó là khu nhà ở thôi. Thành ra cây cối nó gọi là không có nhiều lắm, nhưng mà cây đan, cây nó cũng đan với nhà. Còn ngoài ra đó là đồi núi, chỗ nào cũng đồi núi hết. Có những cái khu mà nhà ở xa thì vẫn là cái vẫn có thông mọc chen ở nhà, không có chỗ nào mà đại khái là không có gọi là nhà cửa mà trơ trụi.
Tức là rất là ít cái thời điểm mà chú lên đó chú học thì nhà cửa và cư dân ở đây cũng còn rất là lác đác hả chú, ít lắm hả?
Đúng rồi, cư dân lác đác lắm.
Dạ.
Cư dân đó lúc đó đó thì thành ra cái thiên nhiên nó vẫn còn được bảo tồn đó.
Dạ.
Họ không có phá rừng để mà làm nhà quá mức. Thành ra nghĩa là chỉ có một số người khai thác gỗ đó, thì họ khai thác ở vùng rất là xa, còn ở xung quanh thị xã và kéo dài tới Đức Trọng, Tùng Nghĩa là cái phi trường hồi xưa đó. Thì nghĩa là cháu mà đi chú đi bằng máy bay lên Đà Lạt đó, là thấy rừng chập trùng, rừng núi chập trùng. Đại khái là như miền Virginia đó, cháu có lên vùng, có lên Virginia thì cháu ngồi máy bay mà cháu nhìn xuống đó là rừng núi chập trùng.
Dạ vâng.
Không có, cảnh rất là hoang sơ và đẹp. Có những cây thông mà cao khoảng chừng 50-60 feet. Có những cây thông á, chú đi vào rừng đó, là có những cây thông á, hai người ôm mới hết cây thông. Còn như cái vùng hoang sơ đó, có những cây thông á, đứng nghĩa là khoảng chừng đường kính nó có khoảng chừng cả 2 mét chứ không ít đâu.
Dạ vâng, đó là lý do mà người ta gọi Đà Lạt với nhiều cái tên như là thành phố ngàn thông, thành phố ngàn hoa, như chú nói là hoa rất là nhiều. Chú nói hoa đào rất là đẹp thì họ cũng gọi là xứ hoa anh đào. Hay là ở đây trời lạnh cho nên gọi là thành phố mù sương. Vì Nhã Quyên nghĩ vì cái một phần là do những người Pháp đầu tiên họ đến Đà Lạt để họ giống như là họ họ xây những cái biệt thự rồi, cho nên có thể họ gọi là tiểu Paris. Thì những cái biệt thự ở đây đẹp không thưa chú? Xây nhiều nhà cửa xây kiểu của bên Pháp hay là sao thưa chú?
Cái biệt thự đó xây theo kiểu Pháp.
Còn
xây theo kiểu phố.
À.
Nghĩa là căn này sát căn kia, nghĩa là họ xây cả dãy như vậy. Thí dụ chú lấy một thí dụ á, là ở ngay phố chính á, là cái khu đường Hàm Nghi mà đi xuống thì có những tiệm, đại khái là tiệm hình như là tiệm Quốc Hương hay sao đó, Phú Hương hay sao. Rồi kế tiệm Phú Hương á, là phở, là cà phê Tùng. Rồi á, gần cà phê Tùng á, là tiệm Mê Công, tiệm Shanghai, tiệm ăn. Rồi gần đó là Mê Công. Rồi qua bên kia con đường xuống, dẫn xuống đường Phan Đình Phùng á, là tiệm đại khái là tiệm ăn. Thì cái đó là xây bằng theo dãy phố đó, là một dãy 5-7 căn hay là chục căn đó. Thì rồi chú biết đó, là một cái dãy phố ở đường Bá Đa Lộc. Thì đó là xây theo phố. Còn ở đường Hùng Vương hay là đường Dạ Xe, con đường á dẫn đến trường nữ trung học nổi tiếng á, là Couvent des Oiseaux, là biệt thự không? Chú có vào những cái biệt thự mà chú, nghĩa là bạn chú ở, là cái biệt thự của ông chủ khách sạn Mô Đẹp. Thì hồi đó chú có quen cô đó, là cái cô Tường Nga, cô học Couvent des Oiseaux. Thành ra chú có dịp đến chơi ở cái biệt thự của ông ấy. Và đồng thời một cái biệt thự nữa là của giáo sư Hoàng Huân Long. Mà giáo sư Hoàng Huân Long á, ông ấy là tên thật đó là giáo sư Hoàng Cơ Long. Ông là một nhà gọi là hoạt động nổi tiếng. Thì ở bờ hồ Xuân Hương. Thì rồi chú có tổ chức những cái buổi mà gọi là dạ vũ đó. Ở một hai cái biệt thự khác mà chú bây giờ chú quên tên rồi. Nghĩa là biệt thự của bạn. Thì chú không nhớ tên nhưng mà rất là đẹp. Cái thường thường á, Đà Lạt á, nhà nào, cái mấy cái biệt thự cũ hồi xưa của Pháp á, là họ có xây tầng hầm.
Ừ.
Nhã Quyên biết tầng hầm giống
dạ,
như vực
dạng basement hay là
basement giống dạ. như vực suy nha vậy đó.
Dạ.
Rồi phía trên á mới là phòng khách.
Dạ.
Thì phòng khách nào cũng lát gỗ hết. Thế nữa. Nó cái biệt thự của họ không có xây lớn lắm như biệt thự ở đây. Trừ những cái biệt thự mà của vua chúa, của vua Bảo Đại hay là biệt thự của Pháp hồi xưa, của những người Pháp cao cấp.
Tức là cái dinh, dinh Bảo Đại có ở thành phố Đà Lạt không chú?
Có, dinh Bảo Đại ở thành phố Đà Lạt.
Vậy chú có, nếu dinh Bảo Đại có gần cái biệt thự của bà Trần Lệ Xuân không chú?
Dinh Bảo Đại, thật sự mà nói chú, lúc đó chú không có, không có nghĩ là đi thăm dinh Bảo Đại.
À.
Tại vì thật sự đời sống sinh viên đó, nó cũng gọi là luẩn quẩn ở trong cái vòng mà phố xá mới lại viện đại học.
Yeah.
Hoặc là chú tổ chức đi picnic cho sinh viên đi ở gọi là đi ở đồi, ở núi, ở gọi là cái gì Hồ Than Thở, rồi hoặc là đi tới gọi đi tới đập Đa Nhiêm đó đi, đi. Chứ còn mấy cái biệt thự đó thì chú chỉ đi với tính cách cá nhân hay là nhiều khi họp đoàn thể đó.
Dạ.
Thì đi tới thôi. Chứ thành ra chú không có, chưa có được đến dinh Bảo Đại. Thành ra thì cái biệt thự đó, mấy cái biệt thự ở đường Giạc Xe mà chú biết ở đường Hùng Vương đó, thì nó không có, không có lớn lắm như ở biệt thự ở Mỹ này. Nó đại khái á, là nó bằng những cái tòa nhà khoảng chừng 5-7 phòng hay 10 phòng ở đây là tối đa. Thế là chứ còn không có, không có rộng lớn lắm. Nhưng mà rất là xinh xắn. Họ xây theo kiểu Âu Châu đó.
Dạ.
Theo kiểu Pháp rất là xinh đẹp. Mà cái vấn đề là xinh đẹp là một chuyện mà nó hài hòa nữa.
Dạ.
Cây kiểng đồ thông đồ cũng gì nó mọc chen vào trong đó. Thành ra cháu thấy là cháu Nhã Quyên mà có thấy cái cảnh hồi xưa là mê liền. Thành ra chú bây giờ những người ở Đà Lạt hay là như chú chẳng hạn được ở Đà Lạt thì chú bây giờ cái ký ức nó vẫn vẫn gọi là mê man nghĩ về nó mỗi khi nhắc lại, có người nhắc lại.
Hay là chú có người đẹp má đỏ môi hồng ở Đà Lạt cho nên nhắc tới cái chú nhớ. À, chú nói con đường đường Yatsin tức là lấy tên của ông bác sĩ Alexander Yatsin đó hả chú, hay là
đúng rồi.
Dạ, dạ.
Đường Yatsin.
Dạ.
Sau này hình như họ đổi là đường Hùng Vương thì phải.
Đường Hùng
chú
Vương.
Không.
Dạ. À. Ừ. Thì Nhã Quyên chưa có cơ hội, chưa có cơ hội bao giờ.
Rồi rồi có đường Duy Tân.
Duy Tân là dạ.
Khách sạn Duy Tân.
Dạ.
Còn cái đường mà xuống phố đó thì có khách sạn mà hồi đó là Mô Đẹp, sau này đổi là Mộng Đẹp.
À. Mô của... Đẹp nghe đẹp hơn Mộng Đẹp mà. Mộng Đẹp.
À, thì cái khách sạn đó là gia đình đó chú quen đó.
Dạ.
Ừ. Rồi còn khách sạn Palace là nơi chú gọi là tổ chức tiệc mấy giả vũ ở đó hồi thời sinh viên lúc mà ra trường á là chú tổ chức ở đó, và đồng thời á hai cái khách sạn mà chú có chú thím con có ở đó là khách sạn Palace ở ngay bờ hồ Xuân Hương.
Thím cũng học cùng trường với chú hả?
À, cô đó là học cùng lớp đó chứ không phải là cùng trường.
À, cùng lớp luôn, cùng một năm với chú luôn.
Cùng một năm với chú.
Dạ. Mà thời của chú là rất thích nhảy đầm hay sao mà chú tổ chức nhảy đầm với bạn bè?
Thời của chú á, thời của chú là thời đó mà là thanh niên á, ai cũng biết nhảy đầm.
Tức là bạn bè dạy cho nhau hay sao chú? Hay là có người dạy cái thời đó? Thời đó là làm xong. Nhã Khuyên nghe nói rất là nhiều người thời của chú là nhảy đầm, nhảy gọi là nhảy ballroom á, chứ không phải.
Dạ, ballroom.
Dạ, dạ. Thì tức là bạn bè chỉ cho nhau hả chú? Hay là như thế nào?
Không, ở Đà Lạt thì bạn bè chỉ cho nhau.
Dạ.
Trong cái giới của chú á, là giới sinh viên á, học sinh á, rất là thích nhảy đầm.
Dạ.
Thì hồi mà chú còn ở Sài Gòn á, thì chú có đi học nhảy đầm, người ta mở lớp.
Dạ.
Nhưng mà chú lại không thích nhiều lắm, thành ra chú nhảy không có đẹp.
Dạ.
Nhưng mà có những người bạn rất là say mê nhảy.
Dạ.
Thành ra họ luyện cái bước đi rất là đẹp và nhẹ nhàng.
Uyển chuyển chú ha.
À, còn chú thì nhảy mấy cái điệu căn bản thôi, chứ không có nhảy gọi là fantasy như mấy bạn chú.
Dạ.
Thì hồi ở Sài Gòn đó, thì chú nhớ là hồi còn trẻ đó, thì trường kiến trúc đó là nổi tiếng về gọi là tổ chức dạ vũ. Thì lúc đó họ mời rất nhiều người, và đồng thời á, sinh viên á, cũng biết cái truyền thống của trường kiến trúc hay tổ chức dạ vũ. Thành ra tới ngày vui của trường kiến trúc á, là họ nghĩa là rủ nhau ào ạt đến đó.
Yeah. Trường kiến trúc là học bên ngành kiến trúc hả chú? Chứ tại nãy chú nói với Nhã Quyên là chú học bên chính trị kinh doanh.
Thì nhưng là... mà hè chú về.
À.
Hè, nghỉ hè đó.
Về Sài Gòn.
À, về Sài Gòn hoặc Tết về Sài Gòn.
Dạ.
Thành ra chú có dịp biết như vậy, chứ chú cũng chưa đi đến trường kiến trúc để...
Tức là dân kiến trúc thích nhảy đầm.
Dạ, trường kiến trúc là thích, rất thích tổ chức nhảy đầm. Nổi tiếng đó. Còn trên chú á, là chú tổ chức nhảy đầm á, thường thường. Nghĩa là nay nhóm này tổ chức, mai nhóm kia tổ chức, nhưng mà chú đứng ra chú tổ chức được 3 lần thì phải. Rồi mỗi lần á, khoảng mấy chục người. Lần cuối cùng á, là tổ chức ở khách sạn Palace, là năm mà cô chú ra trường á, tốt nghiệp cử nhân á, để về Sài Gòn á.
Chú lên đây học chú mới gặp cô hay sao?
Thì cô học chung một lớp, thành ra là bạn học với nhau.
Dạ, là mình lên mình học ở Đà Lạt thì mình mới gặp cô. Và chú ở Đà Lạt được bao lâu? Học xong 4 năm thì về lại Sài Gòn hay là ở đó một thời gian?
Chú học ở Đà Lạt đó là chú học 3 năm thôi. Chương trình là 4 năm.
Dạ.
Nhưng mà học ở Đà Lạt đó là 3 năm. Rồi về Sài Gòn đó cũng là chương trình đó mà học thêm 1 năm chuyên khoa nữa.
Tại sao mình không học xong 4 năm ở trên Đà Lạt mình phải về Sài Gòn mình học cái năm?
Tại vì như vậy, cái viện đại học Đà Lạt đó họ cái nhất là trường chính trị kinh doanh á, họ cố đào tạo ra một lớp chuyên viên mới, một chân ở Đà Lạt, một đại khái là một chân ở trong trường, một chân ở ngoài xã hội, cho sinh viên có cơ hội về Sài Gòn. Thì chú về Sài Gòn á, là vừa học mà vừa đi làm phúc trình, gọi là mình làm một cái đại khái tiếng Pháp gọi là làm test, làm một cái khảo luận cá nhân và một cái phúc trình tập thể. Thảo luận cá nhân đó là mình đi sưu tầm để mình làm một cái sưu tầm về một ngành hoặc một nghề gì. Rồi phúc trình tập thể đó là mình vào các xí nghiệp kỹ nghệ, công thương kỹ nghệ để mình cùng nhau, một nhóm của mình á, là 4 người hoặc 5 người để làm một cái phúc trình đó khoảng mấy trăm trang. Còn cái khảo luận cá nhân á, chú làm á, trên 200 trang. Thì năm đó đó chú làm, chú ra trường á, chú làm một cái khảo luận cá nhân, cái đề tài về kỹ nghệ du lịch ở Việt Nam thời hậu chiến, chú còn nhớ. Đó. Thì chú làm về, nghĩa là ngành du lịch, mà lúc đó cộng với ngành du lịch á, là có ngành khách sạn thời hậu chiến. Thành ra thường thường ngành du lịch á, là nó phải dính liền với khách sạn. Nhá Quyên biết không?
Dạ vâng.
Chú làm như vậy. Còn chú làm cái phúc trình tập thể với bạn đó, là với 4 người bạn hay 5 người bạn gì chú không nhớ rõ, là đại khái là Nguyễn Văn Thái, Chu Nguyệt Nga, Nguyễn Sĩ Đẩu và một người nữa, là 4 người thì về kỹ nghệ Việt Nam đó.
Ừ.
Thì cái phúc trình tập thể đó là dày khoảng chừng trên 400 trang.
Dạ, vâng.
Nghiên cứu về ngành nghề kỹ nghệ đó.
Cái ngành thì, chú học chú có thấy nó có khô không, nó khô khan lắm không, tại vì nó vừa chính trị vừa kinh doanh nữa.
Ừ.
Dạ.
Nó không khô khan đâu cháu.
Dạ.
Ví dụ chú nói một năm đầu á, cái ngành đó rất là hứng thú.
Dạ.
Là tại vì nó đó, nó như một cái sự khám phá của chân trời mới đối với lại chú hồi đó. Sở dĩ nhưng mà chú gọi đi học Đà Lạt là chú nghe có cái ngành đó.
Dạ, Quyên nghĩ là chú thấy nghe là có mấy cô má đỏ môi hồng ở trên Đà Lạt, mấy cô mà nhờ thời tiết đẹp.
Cho cháu nên... Dạ Quyên biết không? Má đỏ môi hồng á, thường thường á, ở Đà Lạt á, là má cô nào á cũng hồng như là trái đào vậy đó.
Dạ.
Tại vì thời tiết lạnh á, mấy cô mặc luôn luôn mặc áo ấm để
dạ,
đi học.
Dạ.
Môi thì môi thật là hồng. Nhưng mà thật sự mà nói đó, những cô mà gái mà thật sự là người Đà Lạt đó,
dạ,
không đẹp.
Oh.
Chỉ có má đỏ môi hồng thôi, chứ mà gọi là không có đẹp bằng những cô ở Sài Gòn lên học.
Nhưng mà bà xã chú là cũng ở Sài Gòn lên học hay là người Đà Lạt thưa chú?
Người Sài Gòn lên học.
Cũng là người Sài Gòn lên học. Yeah.
Tại vì những cái trường trung học á, là dân Sài Gòn lên học nhiều.
Yeah.
Và đại học cũng vậy.
Yeah.
Đại học là dân tứ xứ, mà nhất là Sài Gòn, đông nhất là Sài Gòn lên học.
Mm.
Chứ không phải là dân native và Đà Lạt.
Nhiều khi dân địa phương lại muốn đi đến một cái vùng khác học, đúng không? Giống như mình muốn đi, khi mà mình ở một cái tuổi trẻ, mình lại muốn lúc đó mình lại muốn xa gia đình, muốn đến một
đúng.
Nơi nào đó xa để mình học. Rồi có nhiều khi lúc mình còn trẻ mình lại rất là muốn xa cha mẹ, tại vì trời ơi, ở nhà ông bà già cũng cả canh quá, thôi đi học xa xa để được gọi là tung bay chứ hả. Còn những
đúng
người
rồi.
Nhiều khi lại cái vùng đất đó, những người ở Đà Lạt thì lại nhiều khi muốn vô Sài Gòn học, hoặc là những người ngoài Huế lại muốn vô Sài Gòn học, hoặc ở trong Sài Gòn thì lại muốn ra Huế học. Lúc còn nhưng trẻ phải... rất là muốn đi xa gia đình.
Đúng, đúng. Yeah. Rất là muốn đi xa, như cánh chim muốn tung bay khỏi cái tổ ấm.
Dạ. Yeah. Và sau nhưng đó thì phải hát bài tung cánh chim tìm về tổ ấm sau khi ra trường.
Nhưng mà Nhã Quyên biết như vậy, cái vấn đề là tài chánh là huyết mạch.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Thành ra cái dân Sài Gòn á, đa số dân Sài Gòn lên Đà Lạt học, chứ mà dân Đà Lạt á, hiếm, rất là hiếm có khi nào mà đi nơi khác học.
Yeah.
Là tại vì cái vùng Đà Lạt đó, là cái vùng mà gọi là cái thành phố phải nói là thành phố giáo dục bậc nhất của miền Nam.
Dạ. Yeah.
Tại vì có những trường học rất là nổi tiếng ở đó.
Oh.
Như trường Pháp á, chương trình Pháp á, thì có Lycée Jacques, Couvent des Jésuites, Franciscan và đại khái là gì nữa đó, chú không nhớ. Thành ra dân con nhà giàu đó, với lại người có tiền đó, với lại người có thế lực đó, thường thường gửi con lên Đà Lạt. Nó vừa gọi là vừa đẹp, xinh đẹp mà vừa có cái chương trình giáo dục rất là tốt.
Dạ vâng.
Nghĩa là Lycée Jacques mới lại Couvent des Jésuites hay gì đó.
Dạ.
Là nó tương đương với mấy cái trường Pháp ở miền Nam, ở Sài Gòn.
Dạ.
Như là trường đại khái là trường nhớ là trường
trường Nam
Marie Curie.
Marie Curie.
Yeah. Trường nữ là Marie Curie, còn trường nam là tự nhiên trong đầu chú trống rỗng mấy cái đó, nhưng mà đại khái là mấy trường Pháp ở Sài Gòn đó, cái chương trình
Bên nó cũng ký trực... hả chú hay là sao?
Không, Bên Trích Ký là trường
trung học
Việt Nam
của Việt Nam.
Trường mấy trường kia là chú tự nhiên chú quên đi chứ. Còn chú có chụp hình ở đó, chú có đến mấy trường đó nữa mà. Hồi đó mà trường đó là đại khái là Elvis Phương học á. Elvis Phương cũng học ở đó, bạn chú cũng học ở đó. Bạn chú mấy người mà lên Đà Lạt cũng có người học ở đó. Jean Jacques Rousseau. Trường Jean Jacques Rousseau rồi trường gì nữa. Cũng 3-4 cái là. Nhưng mà chú nhớ là Marie Curie mới lại ở Sài Gòn cũng có Marie Curie nổi tiếng ở gần trường.
Biết,
ở gần trường Gia Long á.
Cảm ơn chú rất là nhiều. Có lẽ là Gia Quyên nghĩ là Đà Lạt đẹp về khí hậu và cái đẹp những như nhà cửa chú nói là tại một phần Gia Quyên nghĩ vào đầu thế kỷ thứ 20 thì những người Pháp họ đã lên cái họ chọn Đà Lạt và họ quy hoạch, họ xây dựng, cho nên có những cái về họ, Đà Lạt cũng dạ kiến trúc. Người ta nói ăn cơm tàu ở nhà Tây mà chú, cho nên nhà mà do người Pháp xây thì chắc chắn là Gia Quyên nghĩ là nó rất là cầu kỳ và đẹp. Cảm ơn chú một lần nữa, xin mời chú gửi lời chào đến quý thính giả của đài.
Chào quý thính giả nghe đài và chào mạnh Nhã Quyên.
Cảm ơn
quý vị đã nghe, lắng nghe.
Dạ, xin kính chào chú.
Chào Nhã Quyên.
Hỡi người lính chiến không quân.